Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 61 Agape tại nhà thầy.
Giê-xu một mình đi vào căn nhà của Giê-lốt. Chiều sắp xuống, yên tĩnh và trong lành sau biết bao mặt trời. Giê-xu xuất hiện ở cửa nhà bếp, chào, rồi đi lên để chiêm niệm trong phòng ở tầng trên. Đã được chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tối. Người không có vẻ vui, người thở dài luôn, đi đi lại lại trong phòng. Thỉnh thoảng, người hướng cái nhìn trên miền quê, chung quanh, mà người ta nhìn thấy qua nhiều cửa của căn phòng lớn này. Được xây như một khối vuông bên trên tầng trệt. Người cũng ra để đi dạo trên sân thượng ở chung quanh căn phòng và dừng lại ở phía sau để nhìn Joan Endor đang bạch thiệp kéo nước ở giếng và mang lại cho Salome đang lăng xăng bận rộn. Người nhìn, lắc đầu và thở dài. Sức mạnh cái nhìn của người lôi kéo Joan. Ông quay lên nhìn và hỏi:
Thưa thầy, thầy cần con?
Không, thầy chỉ nhìn con thôi.
Gioan rất tốt, ông giúp con.
Salome nói:
Sự giúp đỡ này cũng vậy, Thiên Chúa sẽ thưởng công.
Sau những lời này, Giê-xu đi vào trong phòng và ngồi. Người chú tâm tới nỗi, người không nhận thấy tiếng lẹp xẹp của nhiều bước chân trong hành lang lối vào. Rồi tiếng chân nhẹ nhàng đi lên cầu thang phía ngoài nhà và lại gần căn phòng. Chỉ khi Maria gọi, người mới ngẩng đầu lên.
Con ơi, Susan đã tới Jerusalem với gia đình bà và bà vừa dẫn Aclay lại cho mẹ. Trong khi chúng ta còn một mình, con có muốn nghe nó nói không?
Có mẹ, ngay lập tức. Và đừng cho ai lên cho tới khi tất cả đã xong. Con hy vọng là sẽ xong hết trước khi các người khác trở về. Nhưng con xin mẹ canh chừng để đừng có những tò mò không kín đáo nơi bất cứ ai, và đặc biệt nơi Judas Simon.
Mẹ sẽ canh chừng cẩn thận.
Maria ra, rồi một lát sau trở lại, nhấc tay Eclaire. Nàng không còn bọc kín trong chiếc áo khoác xám của nàng, với khăn phủ mặt, cũng không còn đôi xăng đan cao gót phức tạp với những khóa và dây mà nàng mang trước đây, nhưng hoàn toàn giống như người dân địa phương, với xăng đan bằng và thấp. Rất đơn giản giống như Maria, bộ đồ xanh đậm được phủ bằng chiếc áo khoác, nàng đội khăn voan trắng giống như các người Israel thường dân, tức là phủ trên đầu với các góc vuông xuống vai che cho mặt nhưng không che hoàn toàn. Y phục này thông thường như vô số đàn bà khác, và khi trà trộn vào đám những người Galilee, nó tránh cho Anclea không bị nhận diện. Nàng đi vào, cúi đầu và đỏ rần theo mỗi bước đi. Tôi tin là nếu Maria không đẩy nhẹ nàng về phía Giê-xu, thì nàng sẽ quỳ gối ở ngưỡng cửa.
Đây, con ơi, kẻ đã tìm con rất lâu. Hãy nghe nó.
Maria nói khi mẹ tới gần Giê-xu. Mẹ hạ màn gió của các cửa mở và đóng lại cái cửa ra vào gần cầu thang. Anclea tháo cái túi nhỏ nàng mang trên vai ra, rồi quỳ gối dưới chân Giê-xu và trào nước mắt. Nàng phục xuống đất và khóc, cục đầu vào cánh tay khoanh lại để trên sàn nhà.
Đừng khóc như vậy, không còn là lúc để khóc nữa. Con phải khóc khi con còn trong tình trạng hận thù với Thiên Chúa. Không phải lúc này, là lúc con yêu người và con được yêu.
Nhưng Anh Claire tiếp tục khóc.
Con không tin là như vậy sao?
Tiếng nói của người khai thông ra một con đường qua những nức nở.
Quả thật, con yêu người như con biết, như con có thể. Nhưng mặc dầu con biết và con tin rằng Thiên Chúa nhân từ, con không thể dám hy vọng rằng người cho con tình yêu của người. Con đã phạm tội quá nhiều. Có lẽ một ngày kia con sẽ được, nhưng con còn phải khóc biết bao. Lúc này con cô đơn trong tình yêu. Con cô đơn không phải cái cô độc tuyệt vọng của những năm qua, nhưng là cái cô độc đầy khát vọng Thiên Chúa. Và như vậy không còn là tuyệt vọng, nhưng quá buồn, quá buồn.
Aglaé, con còn hiểu lầm Chúa chừng nào. Sự khát vọng mà con có về người là một bằng chứng cho con rằng Thiên Chúa trả lời cho tình yêu của con, rằng người là người bạn cho con, rằng người gọi con, rằng người kêu mời con, rằng người muốn con. Thiên Chúa không có khả năng bất động trước khát vọng của thù tạo. Vì khát vọng này, chính người đã nhóm lên trong quả tim này. Người, Chúa và đấng tạo hóa của mọi thù tạo, người đã nhóm lên vì người đã yêu cái linh hồn bây giờ đang khát vọng người bằng một tình yêu ưu tiên. Khát vọng của Thiên Chúa luôn luôn đi trước khát vọng của thù tạo, vì người là đấng tuyệt hảo và tình yêu của người rất linh hoạt và bừng cháy hơn tình yêu của thù tạo.
Nhưng làm sao Thiên Chúa có thể yêu buồn lại?
Đừng tìm hiểu bằng cái thông minh của con. Đó là một vực thẳm thương xót không thể hiểu được đối với trí khôn loài người. Nhưng điều mà sự thông minh của loài người không thể hiểu thì trái lại, sự thông minh của tình yêu của tâm hồn rất hiểu. Tình yêu này hiểu, và với sự bảo đảm, nó đi vào trong mầu nhiệm là Thiên Chúa, và trong mầu nhiệm của sự giao tiếp của linh hồn với Thiên Chúa. Hãy đi vào, chính Thầy nói điều đó với con. Hãy vào, bởi vì Thiên Chúa muốn vậy.
Ôi, vì cứu tinh của con, vậy con chắc đã được tha thứ. Thật tình con được yêu, con có phải tin vậy không?
Thầy có bao giờ nói dối con không?
Ồ, không. Lạy Chúa, tất cả những lời Thầy đã nói với con ở Hebron đã ứng nghiệm. Thầy đã cứu con, như Thầy đã nói nhân danh Thầy. Thầy đã tìm con, một linh hồn khốn nạn đã hư mất. Thầy đã ban sự sống cho linh hồn đã chết mà con mang trong con. Thầy đã nói với con rằng, nếu con tìm Thầy, con sẽ tìm thấy, và điều đó đã đúng. Và Thầy cũng đã nói với con rằng, Thầy ở khắp những nơi nào người ta cần đến Thầy thuốc và các phương dược. Và đúng vậy. Tất cả những gì Thầy đã nói với con, Akrae, khốn nạn,
từ các lời ở buổi sáng hồi tháng 6 cho tới những lời ở nước đẹp.
Vậy con cũng phải tin ở những lời này nữa.
Vâng, con tin. Nhưng hãy nói với con, thầy tha cho con.
Thầy tha cho con, nhân danh Thiên Chúa và nhân danh Giê-xu.
Con cảm ơn thầy. Nhưng bây giờ con phải làm gì? Xin nói cho con, lại vì cứu tinh của con. Hãy nói cho con điều con phải làm để được sự sống đời đời. Chỉ cần nhìn thấy con là người ta có thể đồi trụy. Con không muốn ở trong sự liên tục sợ hãi, bị khám phá và bị người ta bao quanh. Trong cuộc hành trình vừa qua, con run sợ trước mọi cái nhìn của đàn ông. Con không muốn phạm tội, cũng không muốn là dịp tội nữa. Hãy chỉ cho con đường phải theo, dù là thế nào, con cũng theo nó. Hãy thấy rằng con còn khỏe, dù là với nhiều tiết chế. Và nếu vì quá tiết chế, con sẽ gặp cái chết, con sẽ không sợ. Con sẽ gọi nó là bạn con, vì nó trừ khử cho con những nguy hiểm của trái đất và trừ khử mãi mãi. Xin hãy nói, lại đấng cứu tinh của con.
Hãy đi tới một nơi thành vắng.
Lạy Chúa, nơi nào?
Nơi nào con muốn, nơi linh hồn con dẫn con tới.
Linh hồn con vừa được tạo thành, nó có khả năng không?
Có, bởi vì Thiên Chúa hướng dẫn con.
Và từ nay, ai sẽ nói cho con về Thiên Chúa?
Lúc này, thì linh hồn được sống lại của con.
Con sẽ không bao giờ gặp lại thầy nữa.
Không bao giờ nữa trên trái đất. Nhưng từ đây, chỉ còn thời gian ngắn nữa, thầy sẽ cứu chuộc con hoàn toàn. Và lúc đó, thầy sẽ đến với tâm hồn con để sửa soạn cho con về với Thiên Chúa.
Làm sao? Làm sao sự cứu rỗi hoàn toàn của con có thể tới nếu con không thấy thầy nữa? Thầy sẽ ban nó cho con cách nào?
Bằng cách chết cho hết mọi tội nhân.
Ôi không, thầy, chết, không.
Để cho các con sự sống, thầy phải tự ý chịu chết. Chính vì thế mà thầy đã tới với tư cách là một người. Đừng khóc, con sẽ gặp lại thầy không chậm trễ tại nơi thầy sẽ ở sau sự hy sinh của thầy.
Lạy Chúa, con cũng muốn chết cho thầy.
Được, nhưng bằng cách khác. Xác thịt con sẽ chết từng giờ một bằng ý muốn của ý chí con. Điều đó sẽ kéo dài gần một năm và nó chết từ từ. Rồi khi nó chết hoàn toàn, thầy sẽ gọi con.
Con sẽ có đủ sức mạnh để tiêu hủy thân xác đã phạm tội không?
Tại nơi cô đơn mà con sẽ ở, nơi mà Satan sẽ công hãm con với sự thù hận mãnh liệt, lần lần theo mức độ mà con thuộc về nước trời hơn, con sẽ tìm thấy một trong các tông đồ của thầy, trước kia cũng là tội nhân, rồi được cứu chuộc.
Vậy, không phải vị tông đồ Phúc Đức đã nói với con về thầy? Ông quá thật thà để có thể là tội nhân.
Không phải ông đó, một ông khác. Ông sẽ gặp con vào giờ chính đáng. Ông sẽ nói cho con những điều con còn có thể biết. Hãy đi bình an. Nguyện phúc lành của Thiên Chúa ở với con.
Anne Claire vẫn quỳ gối, cúi xuống hôn chân Giê-xu. Nàng không dám làm hơn. Rồi nàng cầm cái túi xách và dốc ngược, đổ ra những quần áo đơn giản. Một cái túi nhỏ có tiếng kêu và một chai nhỏ bằng đá ngọc tinh vi màu hồng. Anne Claire bỏ quần áo trở lại trong túi xách, cầm trong tay cái túi nhỏ có tiếng kêu và nói:
cái này để cho những người nghèo của thầy. Đó là những nữ trang còn lại của con. Con chỉ giữ lại tiền mặt để mua đồ ăn trong cuộc hành trình. Vì dù là thầy không nói với con cũng sẽ tới một nơi xa xôi hẻo lánh. Bây giờ cái này để cho thầy, không được ngọt ngào như hương thơm sự thánh thiện của thầy. Nhưng đó là những cái tốt nhất mà trái đất có thể cho. Con đã dùng nó để làm điều xấu xa. Đây, cầu xin Thiên Chúa cho con xông ra mùi thơm, ít là bằng cái này, trước nhân thầy trên trời.
Rồi nàng tháo cái nút của chiếc lọ quý và đổ cái thứ ở trong đó xuống đất. Một mùi hoa hồng thơm ngát bay lên, như sóng từ lớp gạch ướt đẫm. Bởi thứ tinh dầu quý, Anne Claire cầm cái lọ rỗng.
Để kỷ niệm giờ này,
nàng nói. Rồi nàng lại cúi xuống hôn chân Giê-xu, rồi đứng dậy, đi giật lùi ra cửa, ra ngoài và khép cửa lại. Người ta nghe tiếng bước chân nàng đi về phía cầu thang, tiếng nàng trao đổi vài lời với Maria, rồi tiếng động của dép xăng đan trên các bậc cầu thang, rồi không còn gì nữa. Từ Anne Claire chỉ còn lại cái túi nhỏ ở chân Giê-xu và mùi hương thơm ngát bay tỏa khắp phòng. Giê-xu đứng dậy, lượm cái túi và bỏ vào trong áo. Người đi về cái cửa mở ra lối đường, mỉm cười khi thấy người đàn bà một mình, xa dần trong chiếc áo khoác dân Israel, về hướng thành Bethlehem. Người làm một cử chỉ chúc phúc, rồi đi ra ngoài sân thượng và gọi:
Má ơi!
Maria đi lên mạnh mẽ chiếc cầu thang.
Con má, con đã làm cho nó được sung sướng. Nàng đã ra đi, đầy can đảm và bình an.
Thưa má đúng. Khi Andre trở về, má bảo nó đến với con trước những người khác.
Một lúc qua đi, rồi người ta nghe thấy tiếng bước chân của các tông đồ trở về. Andre chạy lên.
Thưa thầy gọi con.
Ừ, lại đây. Không ai được biết, nhưng với con thì hợp lẽ là thầy nói cho con. Andre, cảm ơn nhân danh Chúa và nhân danh một linh hồn.
Cảm ơn? Về cái gì?
Con không ngửi thấy mùi thơm sao? Đó là kỷ niệm của người đàn bà trùm khăn. Nàng đã tới. Nàng được cứu.
Andre đỏ mặt như một trái dâu, quỳ sụp xuống và không tìm ra lời. Sau cùng, ông nói:
Bây giờ con rất bằng lòng, nguyện Chúa được chúc tụng.
Ừ, đứng dậy đi. Đừng nói cho những người khác là nàng đã tới.
Lạy Chúa, con sẽ nín thinh.
Đi đi. À, nhưng nghe này, Judas Simon còn có ở đó không?
Còn, thưa thầy. Ông đã muốn đi theo chúng con, trong khi nói biết bao là điều nói dối. Lạy Chúa, tại sao ông ta lại hành động như vậy?
Bởi vì đó là một đứa con trai hư. Hãy nói sự thật cho thầy. Các con đã cãi lộn à?
Không, thưa thầy. Ông anh con quá sung sướng với đứa bé. Anh đâu có muốn chuyện đó. Nhưng người khác, thầy biết, tất cả đều dè dặt. Nhưng chắc chắn trong quả tim, tất cả chúng con đều ghét tởm. Nhưng sau bữa tối, ông sẽ ra đi, đến với các người bạn khác. Ông nói vậy. Ôi, vậy mà ông ta khinh bỉ các người làm điếm.
Hãy tốt, Andre. Chiều nay con cũng phải sung sướng.
Thưa thầy, vâng, con cũng vậy. Con có một tình phụ tử vô hình, nhưng êm đềm, con đi.
Lại qua đi một lúc nữa, rồi các tông đồ đi lên cả nhóm, cùng với đứa bé và Gioan Endor. Các người đàn bà theo họ, với những tô chén và đèn đuốc. tới sau cùng là Lazaro và Simon. Vừa bước vào phòng, họ la lên.
À, ra cái mùi đó, nó từ đây ra.
Và họ hít làn khí bão hòa, hương thơm hoa hồng bão hòa, dù các cửa đều mở rộng.
Nhưng ai đã tẩm hương thơm cho cái phòng này vậy? Có lẽ Martha.
Nhiều người hỏi.
Cô em tôi, suốt bữa nay không rời nhà.
Lazaro trả lời.
Vậy ai? Một vị tổng chính Assyri nào đó?
Phêrô nói đùa.
Tình yêu của một kẻ được cứu chuộc.
Giê-xu nói cách nghiêm trang.
Nàng có thể tiết kiệm sự trưng bày vô ích của sự cứu chuộc và cho người nghèo những món nàng đã tiêu. Có biết bao người nghèo mà họ biết rằng chúng ta phân phát. Tôi không còn lấy một đồng xu.
Iscariot bực bội nói.
Chúng ta phải mua con chiên, thuê một phần cho bữa ăn vượt qua và...
Nhưng tôi đã tặng quý vị tất cả rồi.
Lazaro nói.
Như vậy không đúng, nghi thức sẽ mất vẻ dễ thương của nó. Lề luật nói.
Người sẽ lấy một con chiên cho ngươi và nhà của ngươi.
Luật không có nói.
Người sẽ nhận con chiên.
Bartolomeo quay lại thình lình, mở miệng ra, nhưng lại ngập lại. Phêrô trở nên đỏ thẫm, vì cố gắng ông đã làm để nín lặng. Nhưng Zelot, vì đây là nhà của ông tin mình có quyền nói, và ông nói.
Tất cả những điều đó là những sự tinh vi của các thầy cả. Tôi yêu cầu anh bỏ qua. Đổi lại, tôi yêu cầu giữ sự trọng kính đối với người bạn Lazaro của tôi.
Hoan hô Simon.
Phêrô sẽ nổ tung nếu ông không nói.
Hoan hô, tôi thấy như người ta đã hơi quá quyền và chỉ có thầy có quyền giáo huấn.
Phêrô nói.
Người đã quên.
Trong khi làm một cố gắng anh hùng để không nói.
Judas đã quên.
Đúng vậy, nhưng tôi nổi sung. Đó, con xin lỗi thầy.
Phải, và thầy cũng trả lời con. Sự biết ơn là một đức tính cao cả. Thầy biết ơn Lazaro, cũng như kẻ được cứu chuộc này, biết ơn thầy. Thầy đã đổ trên Lazaro hương thơm của các phúc lành của thầy, và cả những phúc lành của các tông đồ của thầy, những người chưa biết chúc phúc. Thầy là thủ lãnh của tất cả. Người phụ nữ đã đổ dưới chân thầy hương thơm của niềm vui được cứu chuộc. Nàng đã nhận ra vị vua và đã đến với vị vua trước nhiều người khác, những người mà vị vua đã đổ xuống cho nhiều tình yêu hơn là đổ xuống cho nàng. Hãy để nàng làm và đừng chỉ trích. Nàng không thể tham dự vào sự tuyên xưng của thầy, cũng như sự sức dầu của thầy. Thập giá của nàng đã ở trên vai nàng rồi. Phêrô, con đã nói, có lẽ một vị tổng chấn Assyri đã đến đây. Thực sự, thầy bảo con rằng, cả đến nhũ hương của các nhà đạo sĩ, rất tinh rồng và rất quý báu, cũng không ngọt ngào hơn, không quý hơn cái mùi này. Tinh dầu này đã hòa trộn với nước mắt, do đó nó thơm ngào ngạt. Sự khiêm nhu nâng đỡ tình yêu làm cho nó trở nên hoàn thiện. Bây giờ chúng ta hãy ngồi vào bàn, các bạn.
Và thị kiến chấm dứt với việc dâng hiến của anh.
Thank you. đầy bóng tối. Mỗi khi tâm hồn con chơi vơi, dòng lệ sầu tuôn rơi trong hoang đàng lạc lối. Tìm đường về với Chúa, khấn xin Ngài thủ thương bao dung, xin tha thứ lỗi lầm, dìu con đi trong cánh tay Ngài. Ôi Chúa khoan nhân dịu hiền, Ngài chẳng chấp lỗi tôi con ngập tràn, nâng đỡ con luôn từng ngày đầy yêu thương và tha thứ.
Rồi một chiều nắng tắt, gót chân rã rời trong mê hoang,
giọt sầu dân minh mang ăn năn và thống hối,
tìm về đường chính lối, thoát xa vòng u mê đắm đuối.
Xin Cha đoái thương tình đưa con tới bến an.
Nhiều lần lạc mất Chúa, trái tim heo mòn trong đơn côi, hồn lạc loài chơi vơi giữa đường đời tăm tối. Thầm nguyện cầu với Chúa, khấn xin Ngài soi sáng dẫn lối, xin dâng Chúa giáng hồn, nguyện từ nay nâng đỡ con luôn từng ngày đầy yêu thương và tha thứ. Con quyết ăn năn trở về, vui xin Chúa ban ơn phù trì, dẫn bước con trên đường đời, cuộc đời con qua tháng nơi này. Nâng đỡ con luôn từng ngày đầy yêu thương và tha thứ. Con quyết ăn năn trở về, vui xin Chúa ban ơn phù trì, dẫn bước con trên đường đời, cuộc đời con qua tháng nơi này.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.